với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chưa soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp. Dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tính tâm thoát luân hồi khổ đau. Chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tính tâm thoát luân hồi khổ đau, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tính tâm thoát luân hồi khổ đau.
Kính lạy Đức Phật A Di Đà, kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, kính lạy hòa thượng trụ trì chùa Tiên Châu, cùng kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chùa chiều chia sẻ hôm nay. A Di Đà. Pháp môn tu Tịnh Độ chúng ta tuy là đơn giản, dễ hành, rất dễ tu, nhưng chính vì cái sự hời hợt trong công phu của chúng ta nên ta không có đạt được sự thù thắng trong tu tập. Bất cứ pháp tu nào cũng vậy, luôn luôn phải chân thành, phải nhiệt tâm, nỗ lực dụng công thì mới thành tựu. Trong nhà Phật chúng ta có một câu chuyện, một pháp sư hòa thượng Khơi Đằng Sát, các vị có nghe cái câu chuyện đó chưa? Ông là một vị hương đăng, suốt ngày thì chỉ là lo nhang đèn chánh điện. Nhang đèn thì phải lo mà phơi để cất, làm sao để cho cái nhang nó được khô, đốt nó không có bị trùng. Mà đèn cầy thì phải chăm sóc để đèn cầy nó bị chảy, nó bị cong, không đốt được. Thì ông lo làm việc đó, không, ông không có học. Ngoài cái chuyện làm bổn phận của mình, và ông chuyên tâm lại Phật, chỉ lại Phật, Thì cái vị mà chấp sự, tượng tọa chấp sự ở trong chùa đó, mới nói là ông mà lại Phật mà được là, sau này mà ông mà có thể làm thì giảng sư đó, thì tôi sẽ đi theo làm thị giả cho ông. Cái lời nói giống như là nghĩ rằng là cái vị này không thể nào không học, không đọc kinh, mà chỉ suốt ngày chỉ biết lại Phật, niệm Phật như vậy thì không cách nào để mà làm được cái gì khác. Nhưng thời gian chỉ có 3 năm, 5 năm gì đó, thì cái vị đó tự nhiên không biết chữ mà lại làm thơ, làm kệ, rồi đi giảng, mà giảng rất hay. Thì cái vị thượng tọa chấp sự ở trong chùa đó mới phải đi theo làm thị giả, vì lời ông ta hứa. Thành thử là chỉ có một môn của ông Thành, đó là lại Phật, mà thành tựu được như vậy. Ở đây bí quyết ở chỗ nào? Là ở chỗ quay về với cái tự tánh của chúng ta. Tất cả Phật pháp là ở từ nơi tự tánh của chúng sanh. Mà Đức Phật đã nói, cũng như Kinh Quan Âm đã nói, Như Lai đức tướng trí tuệ, mỗi chúng sanh đều đầy đủ. Thì trong tự tánh của chúng ta đầy đủ tất cả những trí tuệ, những đức tướng của Như Lai. Mà tại sao hôm nay cái đức tướng, cái trí tuệ của Như Lai đó hiển bày ra như thế này? Như Lai đức tướng không thấy, trí tuệ Như Lai không có, là vì sao? Là vì bởi tiền não vọng tưởng nó đã che hết, nó ngăn ngại hết tất cả những cái đức tướng và cái trí tuệ của Như Lai. Và đối với các vị rằng chúng ta là một phàm phu bình thường, ta không có gì cả, không phải đâu, ta có đầy đủ. Nhưng vì bởi suốt ngày cái vọng niệm, cái chấp trước, cái phiền não nó che mất đi cái đức tướng trí tuệ đó, thì bây giờ ta chỉ cần trở về gạn lọc bớt đi những cái phiền não vọng tưởng, chấp trước, cái đố kỵ, thì dần lần cái trí tuệ đức tướng nó sẽ hiện lộ. Mà đã cái gì có sẵn trong ta, có cần phải học nữa không?
Không cần học.
Chính vì vậy mà chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, thì tất cả những gì có trong tự tánh nó sẽ lưu xuất ra. Vì vậy làm sao ta, mỗi người chúng ta hãy trở về ở nơi chính mình, dụng công tu tập ở nơi tâm mình, không ở đâu khác cả. Tôi nhắc hoài về cái đồng tu cái câu này. Ngày xưa mà khi tôi dịch tới cái đoạn này, tôi nổi da gà. Hòa thượng nói học đạo vô thần, mười cõi này là vô thần. Rồi mình nghe mình giật mình. Ngài nói mười cõi không có vị thần nào có đủ năng lực để đưa mình đến cõi đó, hay là bắt mình phải đi cõi nào. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, trời, người, địa, ngục, ngã quỷ, súc sanh, là không có một vị thần nào bắt mình phải vào địa ngục, hay là bắt mình phải làm ngã quỷ, hay đưa mình đến được thiên đường. Mà tất cả mọi chúng ta là một vị chủ thể toàn năng, có thể quyết định mình đi về đâu, đúng không? Lúc đầu mình nghe câu nói này mình tưởng nó hơi quá đáng, nhưng mà thật sự như vậy, thực Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói, trên bước đường giải thoát ta chỉ là kẻ dẫn đường, còn đến được giải thoát hay không là các con phải tự nỗ lực. Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn không có năng lực để đưa chúng ta đến giải thoát hay đưa chúng ta đến cảnh giới an vui làm Phật, làm Bồ Tát, mà muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải tuân thủ theo cái nguyên tắc cương lĩnh mà Ngài đã tu tập, Ngài đã truyền trao cho chúng ta. Ví dụ muốn trở lại sanh làm người thì phải ngủ giới nghiêm túc. À, ngủ giới nghiêm túc nha. Chứ còn mà ngủ giới mà chưa nghiêm túc thì khó. Muốn tái sanh được làm cái thân người này là phải ngủ giới. Ngủ giới thì các vị đã biết rồi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu. Giọng ngữ thì cực khó, nhưng mà khó không phải không làm. Còn muốn sanh làm, muốn sanh hưởng phước trời thì phải là gì? Mười thiện. Thân thì sát đạo dâm, ý thì tham sân si, khẩu thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dật, nói hung ác, mới sanh gì được cõi trời. Còn Bồ Tát mà còn phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Chứ không phải Bồ Tát dễ làm như các vị hay chúc tụng cho nhau: ô chào Bồ Tát, ai gặp nhau cũng Bồ Tát cái tên. Bồ Tát vẫn tham, Bồ Tát vẫn sân, và Bồ Tát vẫn ích kỷ. Chính vì vậy mà có một vị thầy hỏi: sau 50 năm qua việc đồng tu Việt Nam tu tập rất nhiều mà sao không thấy ai vãng sanh? Cái đồng tu chúng ta có hỏi với nhau rằng sau 50 năm qua không có ai vãng sanh, có ai hỏi với nhau vậy không? Cái chuyện mà nóng nóng lạnh lạnh đó, là giảng, nói vãng sanh đó thì nói cho vui thôi. Tôi nói đạo tràng Vĩnh Long cũng có vài chục người vãng sanh, đạo tràng Cần Thơ cũng khoe là có cả 100 người vãng sanh. 100 người vãng sanh nha, chứ không phải là 1-2 người đâu. Xin thưa, giảng sanh phải như là như cụ Nguyễn Quốc Hưng vậy đó. Các vị đã xem cái đĩa mà lâu rồi đó, cụ Nguyễn Quốc Hưng có xem chưa? Dạ. Đó, đúng ngày giờ, nói pháp, nói chia sẻ nhau xong đúng giờ lên ngồi chiếc xếp bằng ra đi tự tại. Và gần đây tôi nói cái gì mà pháp sư Cụ Hành đó, trước đây tôi cũng đã nói một lần, cũng dốt nát không biết chữ, thế mà niệm một câu A Di Đà Phật thôi, khi mà chết, khi mà vãng sanh, dùng lửa tam muội của mình quả thiêu, ánh lửa sáng rực một góc chật, một góc núi, như vậy mới là vãng sanh. Năm mươi năm qua mình thấy không? Không có. Đạo tràng thì nhiều, tu tập thì đông, mà giảng sanh thì mờ mờ, mịt mịt. Tại vì sao? Vì không chuyên, vì không thuần. Cái này chúng ta phải tự phản tỉnh như nhau. can tôi nói các vị nghe, đã nói rồi một lần chứ không phải tôi nhớ ở đây tôi nói, không giảng sanh thì cũng phải chết. Ở cái đĩa ở Vũng Tàu tôi giảng ở chùa Phước Linh, tôi nói tử sanh là việc lớn, sau khi chết ta sanh về đâu, đó là việc lớn, đúng không? Còn sanh tử là việc bình thường, ai sanh ra cũng phải chết, nhưng mà tử rồi sanh nó quyết định mình đi về đâu. Thì cũng giống như hồi nãy đã nói, thập đạo vô thần, mười cõi này không có vị thần nào quyết định mình đi về đâu, mà chính mình sẽ quyết định mình sanh về ở một thế giới nào đó. Cho nên lần đầu chúng ta cứ ỷ vào ban hộ niệm, cứ ỷ vào đạo tràng đông sẽ giúp mình. Hòa thượng luôn luôn là tha thiết nói như thế này: ta phải hằng hộ niệm cho chính mình, hộ niệm cho mình hằng ngày, mình tinh tấn gia công niệm Phật, đó chính là mình hộ niệm cho mình. Mình huân tập cái câu A Di Đà Phật cho nó thiệt sâu, thiệt nhuần, để chi? Để bất cứ một cái ý niệm, một sự chướng ngại, một sự bất an trong tâm mình hàng ngày luôn luôn biết đời, biết đề khởi A Di Đà Phật. Còn nếu bây giờ các vị không huân tập sâu vào cái câu A Di Đà Phật thì cái lúc mà bất an nó có đủ lực để mà đề khởi lên đây. Cái chỗ này là cái chỗ nan giải mà đồng tu không nhìn thấy. Cố gắng làm sao huân tập nó thiệt dày, đi đứng nằm ngồi dắt té hay là cứ gì cũng A Di Đà Phật, nó trở thành cái phản xạ tự nhiên của mình thì đạt thành công. Còn nó chưa thành phản xạ tự nhiên của mình thì khó đó. Hòa thượng dạy, tôi thấy một vị đại lão nghĩ rằng ngài có cái pháp tu gì nó sâu sắc lắm, mà gần đây ngài nói: tôi từ sáng đến chiều niệm một câu A Di Đà Phật, nhìn thấy tất cả chư Phật mười phương khác cũng là A Di Đà Phật, nhìn thấy tất cả mọi vật cũng là A Di Đà Phật, và nhìn thấy tất cả người thương người ghét đều là A Di Đà Phật. Vậy thì trong tâm ta là pháp giới A Di Đà Phật thì giảng sanh chắc. Đó là hòa thượng, hòa thượng bên thông tu. Nghe nói từ sáng đến chiều chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, tất cả chư Phật khác đều đổ tên thành A Di Đà Phật, tất cả buồn giận thương ghét đối nhân sự thế trong ngày thường ngày cũng là A Di Đà Phật. Thì bây giờ bắt chước theo ngài cứ làm thế. Nay thì hôm nay mình tụng kinh A Di Đà, mai bên kia tụng Pháp Hoa, mình chạy tụng Pháp Hoa, mai bên kia tụng Diệt Sư, mình chạy tụng Diệt Sư. Hồi sáng tôi đã nói nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Trong kinh Quan Nghiêm nói một là tất cả, tất cả là một. A Di Đà là mười phương chư Phật, mười phương chư Phật chính là A Di Đà. Mình trở về được với cái từ tâm thanh tịnh, A Di Đà hiển lộ trong tâm ta, thì mười phương chư Phật đều có ở trong cái tâm thanh tịnh đó, không hề thiếu kém. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng ở chỗ chữ gì? Tính, lòng tin nó không có sâu dày. Lời Phật nói ta nghe như là nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cái làm nó không miên mạng. Nghe cái cách Hòa Thượng dạy một cách hết sức là đơn giản: phiền não vọng tưởng hàng ngày nó thể lên trùng trùng. Vậy thì phải tu làm sao? Nhưng hòa thượng nói nó khởi lên thì cứ kệ để nó khởi. Cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật, cái niệm thứ ba là tham lam, thì cái niệm thứ tư là A Di Đà. Cứ quên thì thôi, cứ nhớ thì cứ A Di Đà Phật. Có khó đâu các vị, đâu có đại pháp gì đâu. Trong Quan Nghiêm Máu Chỉ, hòa thượng nói câu mà hết sức cảm động. 49 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh. Thế mà phiền não của tôi vẫn dấy khởi. Một đạo sư như vậy mà ngài đã nói tu tập biên mật như vậy, giảng kinh thuyết pháp vô số lần như vậy, mà ngài cũng dám nói với đại chúng rằng phiền não của tôi vẫn dấy khởi. Bây giờ các vị nghe người ta gạt, mới tu vài tháng vài năm tôi nhất tâm bất loạn, rồi tôi là niệm Phật tam muội. Các vị biết tam muội là chánh định, tam muội là chánh định. Mà người mà đạt cái tam muội thì địa vị rất là cao. Người được đạt được tam muội mà như pháp sư Cụ Hành dùng cái lửa tam muội của mình mà đốt luôn cái thân nhiệt thân này, mà nghe người ta được tam muội sẽ làm cái gì? Gần rộ rộ đi, hòa thượng vẫn không có thể là đạt đến thuyết pháp tam muội. 60 mấy năm qua ngài đã giảng pháp không một ngày ngưng nghỉ, đến hôm nay già 87 tuổi vẫn một ngày thuyết pháp 4 tiếng. Bộ kinh Vô Lượng Thọ mà thứ 11, các vị biết bao nhiêu địa không? Hơn 1000 địa. Tôi dịch là bộ thứ 10 là 279 địa. Thế mà ngài giảng pháp như vậy, tu tập như vậy, mà ngài nói đến bây giờ phiền não tôi vẫn thấy rồi, chứng tỏ rằng không rời kinh pháp, cố gắng tận lực vì chúng sanh mà phiền não nó cũng không có thể tránh, mình không có thể tránh được đó các vị. Huống chi mình ở đây là gì? Tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, tùy thuận tham sân si, muốn sân cho nó sân. Phạm phu chúng ta là làm xong rồi luôn luôn là có cái tâm hối hận. Làm xong mới có cái tâm hối hận. Chết biết từ ban đầu mà chúng ta phát hiện đó là sai, ta ngưng lại ngay đi. Phật nói Phật không sợ người tạo tội, mà gì? Chỉ sợ người giác chậm. Nếu mà người giác ngộ nhanh, biết được cái việc làm ta là cái việc làm bất thiện, đó là vọng tưởng, đó là phiền não, đó là chấp trước, thì ta ngưng lại, đề khởi liền cái câu A Di Đà Phật. Đó là được vậy đó. Suốt ngày phiền não vọng tưởng thì cứ kệ nó, tại vì nó là vọng. Nó vọng thì nó không có chỗ bám víu, cũng không có chỗ khởi đầu, nó cũng không có chỗ mất đi, thì khi ta không cần quan tâm, ta cứ A Di Đà. Phiền não đến A Di Đà, vọng tưởng đến A Di Đà Phật, mà cứ A Di Đà Phật liên tục vào miên mật lên, đến lúc nào mà cái câu A Di Đà Phật nó dày hơn, nó chằng chịt hơn thì sao? Thì còn có chỗ đâu để mà vọng? Thì đó là gì? Gọi là niệm Phật thành khấu. Chứ đừng có nghe người ta nói những cái từ nói suông. Niệm Phật tam muội, niệm Phật thành khấu, vân vân vân, mà mình thấy nghiệp chướng vọng tưởng vẫn đầy, Tôi thấy Hòa Thượng nói câu nói đó tôi rất là kính trọng. Ngài nói ra cái thật tâm của Ngài để chi? Để cho chúng ta thấy rằng người mà miên mật, không quản người, không quản việc, không quản tiền, đến ngày nay Ngài vẫn chưa có chùa. Tất cả bao nhiêu tiền của người ta cúng được, Ngài được cúng dường khắp chúng sanh, khắp thế giới. Chưa bao giờ mở bao thơ ra nhìn có bao nhiêu tiền. Không có chùa to Phật lớn, suốt suốt luôn luôn là người làm khách, làm giảng sư để đến dạy giáo dục chúng sanh. Cố gắng xa tì liền tài sắc danh thực tiền như vậy mà còn phiền não nó dễ đầy. Cũng chi chúng ta ngày nay tùy thuận phiền não, tùy thuận danh vọng lợi dưỡng. Ngày chúng ta ngày cứ tối ngày nào cũng mở tivi xem phim Hàn Quốc, mà văn nói ta cố gắng ta đoạn đi cái vọng tưởng, cái phiền não của ta. Đoạn làm sao? Cái đoạn tốt nhất là không mở cái tivi. Cái giả như vậy mà tôi thấy U70 cũng ngồi mà ngồi đó mà khóc sướt mướt với nó nữa. Nếu như mà nhớ Phật mà khóc sướt mướt thì chắc là chắc ăn đó. Thiệt đau lòng. Bà già 70 tuổi mà ngồi phim cô phim Hàn Quốc mà khóc sướt mướt, mà là người biết niệm Phật đó chứ. Anh thử tốt, cái tốt nhất là muốn cắt đi cái vọng tưởng phiền não đó là đừng có mở cái tivi, cứ mở pháp nghe. Cái quỹ thời gian của mình đâu có còn nhiều nữa đâu. Nếu mà nó nhỡ vô thường nó đến, ta còn chuẩn bị kịp hay không? Ở đây là không phải bi quan đâu các vị. Tận lực hết mình vì người khác, sống vui, sống có trách nhiệm, và không mong không cầu. Chứ đâu phải là nói là nói như vậy thì cái người tu tập chúng ta buồn chán chết đi. Đâu có bùa, đâu có thời gian rảnh đâu mà buồn. Ta học Phật mà ta tìm lấy cái cơ hội lợi ích chúng sanh
thì các vị vui không gì bằng.
Còn nếu mà ta học Phật luôn luôn tìm cái lợi ích cho bản thân, các vị phiền não không gì bằng. Tại sao mà nói người ta luôn luôn cảm thấy an lạc, luôn luôn cảm thấy đời sống phải thoải mái, còn mình đời sống luôn luôn cảm thấy bất an, đời sống nó, tại vì mình nghĩ gì mình nhiều quá. Ít nhất mình người trong gia đình thì mình phải nghĩ gì, làm việc cho gia đình. Trước đây tôi cũng đã nhắc qua rồi, Hòa Thượng giảng cái đĩa mà thực hành sáu phép ba la mật trong cuộc sống thường ngày. Nấu cơm cho chồng ăn cũng là bố thí, giặt đồ cho chồng mặc cũng là tinh tấn, lau nhà quét nhà việc nhà cực khổ cũng là nhẫn nhục, làm tất cả những việc cực khổ nặng nhọc như vậy mà tâm vẫn đề khởi câu A Di Đà Phật, đó là thiền định, đúng không? Câu này nói rồi nhưng mà quên nó nhắc nữa. Nhưng nghe cái chuyện năm giới thôi nè, nói dối là trộm cắp là cái tội dễ phạm vô cùng. Mình thử xem ngày nào cũng nói dối chứ, từ sáng đến chiều nói dối, không có nói lời thành thật. Chẳng hạn mình có mình nói không có nè, thế thôi. Nhận rồi nhận nữa là ăn cắp. Nó nhắc hai cái chuyện đó thôi thì các chị sẽ thấy rằng một ngày chúng ta là phạm bao nhiêu lần.
Vậy thì làm sao pháp thân nó hiển lộ?
Ta trong pháp thân, như nãy tôi nói, trong pháp thân đầy đủ trí tuệ đích tướng Như Lai,
mà hàng ngày nó bị bởi nó dối,
nó bị phiền não, nó bị tất cả những cái đó nó làm chướng ngại đi cái đích tánh, cái đích tướng, cái trí tuệ ở trong cái tình cảnh của chúng ta. Phải làm các à, các vị à. Trước đây tôi đã nói, công phu ở trước Phật là công phu phụ. Có mình tôi nói là công phu trước Phật là công phu phụ. Các vị suy nghĩ có phải không? Một ngày các vị đứng trước Phật mấy tiếng, và các vị đối nhân xử thế bên ngoài đó mấy tiếng đồng hồ, vậy thì công phu nào chính? Chánh niệm hiện tiền mà ở mức đối nhân xử thế tức giận mà không có chánh niệm, mà chỉ chào trước Phật có chánh niệm, thì chánh niệm được một ngày được bao nhiêu tiếng? Sáng tu có 1 tiếng, giỏi lắm là 1 tiếng đó. Còn tối tu được 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, vậy thì mới có 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Còn 22 tiếng thì sao?
Anh thấy là tôi nói công phu trước Phật là công phu phụ, kéo cái tâm mình trở về với quỹ đạo,
để suốt 20 tiếng đồng hồ kia nó đi theo cái quỹ đạo đó mà nó tiến dần. Nhưng mà tiếng đầu, 1 tiếng đồng hồ đầu thì nó còn giống giống, 1 tiếng đồng hồ thứ hai là bắt đầu nó nhạt nha, 1 tiếng đồng hồ thứ ba là nó nhạt luôn. Thử đi, không chừng không phải được, bây giờ không phải được 3 tiếng nữa, mà là 5 phút sau nó nhạt rồi. Suốt ngày nó là một ngày tu tinh tấn đi, ngày tu 8 tiếng, vừa tu 8 tiếng đi, vừa hoàn mãn ra ngoài là phải chuyên tâm lý tứ liền. Thị phi nhân giả liền, vải quấy liền. Anh thử là công phu trước Phật không phải là công phu chính đâu các vị. Ngay trong cuộc sống thường ngày mà áp dụng được công phu, đó mới là công phu chính. Mình thấy mình công phu trước Phật hoành tráng quá mà. Cái chỗ này nhiều đồng tu chúng ta không nhìn thấy ra. Cứ ngỡ là mình công phu như vậy là hoành tráng lắm rồi. Hồi sáng tôi nói rồi đó, Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện ở trong cuộc sống thường ngày miên mật, nó diễn biến trong cuộc sống đối nhân sự thế của ta, mà làm được tốt như vậy thì cái người đó hành gì ít đi nữa thì cũng tương ứng được với Phật. Cái này chúng ta phải làm thiệt, làm thật, làm chân thành mà làm. Nói hoài cái vấn đề mà Đức Phật nói pháp 49 năm, 49 năm giảng pháp không một ngày nào ngơi nghỉ. Hòa thượng nói nổi mà tha thiết đến mức như thế này để cho chúng ta nghe. Các vị cha trong Đại Tạng Kinh đi, thấy có thấy tôi một ngày nào đi nghỉ hè không? Hay là ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, giáo dục chúng sanh giác ngộ, không ban phước. Thích Ca Mâu Ni Phật còn làm cái việc ban phước. Muốn có phước phải tu, phải hành thiện, phải nỗ lực mà làm. Cái chỗ này rất là tuyệt vời. Nếu các vị nắm được cái cương lĩnh đó, thì các vị không bị tà ma ngoại đạo nó gạt. Tôi nói bây giờ đồng tu ngồi đây nghe cũng hiểu đó, nhưng mà nói đâu có một vị đó thần thông quảng đại lắm, ông so đầu cái nghe nó mát mẻ gì đó, mà không biết có mát không mà nghe cái bà kia cái nói cái miệng mát lành, thấy nó mát liền à. Nghe là ung ung đi để mà sờ đầu, để mà đổi nước thôi, chuyên nghiệp liền. Tại sao biết không? Các vị hiểu về nguyên lý đó. Lười biếng tu, mong làm sao mà không tu mà người ta dò đầu, người ta dội nước hết tội là tức liền ha.
làm gì có cái chuyện đâu đặc gì. Mình lại tóc đầu rối đây mà thấy nó còn nghiệp chứng gần quanh đấy. Niệm Phật suốt ngày mà vọng tưởng vẫn khởi nè.
Nó như gần đây, một năm qua các vị thấy, ở đây chắc đạo tràng này cũng biết, cũng nhiều người tham dự.
Đi đâu cũng Quan Âm hiện chứ. Đi đâu cũng thấy Quan Âm chứ.
Rồi cuối cùng xem có những người mà thấy Quan Âm nó ra làm sao rồi. Tôi dám nói vấn đề đó các vị. Những người mà đã tận mắt nói tôi chính mắt thấy Quan Âm hiện nè, xem bây giờ đời sống họ làm sao. Bất an vẫn bất an, khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não. Phải tu, phải chuyển đổi tham sân si thành giới định tuệ thì tự khắc nó an vui. Mà Phật đã nói rất kỹ rồi, phàm sở hữu tướng giai thị tướng vọng, tổng nguyên tắc rất rõ rồi.
Nếu mình thấy Phật đi nữa mà trong tâm có phiền não vọng tưởng không thay đổi dẫn tới gì thì đó là ma. Vì sao? Nhân quả không tương ứng. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, mà tâm không tịnh thì Phật độ làm sao được tịnh? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Cái y báo hoàn là cái hoàn cảnh của mình, còn chánh báo là tâm ta. Thì ngay lúc đó Phật thiện là y báo, mà chánh báo là tâm ta. Tâm ta thì phiền não vọng tưởng tam tam đủ.
Mà thấy cái vị Phật mà đang hiện đó có phải là Phật thật không, hay chính cái phiền não vọng tưởng của chúng ta nó biến hiện?
Một năm qua Phật Bồ Tát hiện quá chừng đi đâu cũng nghe Phật Bồ Tát hiện chân, mà thôi người nào cũng sợ chết chân. Ai cũng cuốn cuồng mua gạo, mua nếp, mua dầu, mua đường, mua nước tương, mua đèn cày để đốt.
Các vị thấy mỉa mai không? Khi nghĩ lại có phải mỉa mai
không? Sao Phật Bồ Tát đến thế gian này là hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, mà sao không thấy an lạc?
Trong một làng, một xóm thôi, mà chỉ có một người hiền nhân, hiền đức thôi, thì cái sức lan tỏa của cái gì đó ảnh hưởng làm tốt cả một làng.
Chúng chi Phật Bồ Tát xuất hiện thế gian này thì chúng sanh an lạc nhường nào.
Bất an vẫn bất an, phiền não vẫn phiền não. Chung quy lại, chúng ta phải nỗ lực tu tập, chuyển đổi tập khí của mình. Xưa là tham, bây giờ là bố thí. Xưa là đố kỵ, bây giờ là hoan hỷ tán thán. Và như hồi sáng tôi nói, làm những việc nhỏ nhất nên làm.
Đời sống Phật Bồ Tát cũng vậy mà. Bởi vì Ngài Định Thông nói, các vị xem đi, có Phật Bồ Tát nào mà không giữ giới không?
Phật Bồ Tát luôn luôn biểu hiện tinh tấn.
Phật Bồ Tát luôn luôn sống đời sống nghiêm túc. Mình sống không nghiêm túc mà thấy Phật Bồ Tát,
vậy thì xem lại có phải Phật Bồ Tát không?
Một năm qua tôi đi khắp, phải nói là từ miền Bắc đến miền Nam, tôi nói những vấn đề này rất nhiều lần, nhưng có ai tin đâu. Tôi giải thích vấn đề mà đại nạn đó, muốn gãy thần cổ, nơi nào cũng nói. Cái khổ nổi mình không phải là đại pháp sư nên mình lời nói mình không có giá trị. Nhưng mà các vị nhớ, lời thật là mất lòng. Nói thật lòng để chúng ta cùng nhau cảnh tỉnh mà tu tập. Nên tôi không ngại. Hòa thượng nói, mình nói một lần người ta không nghe, mình nói hai lần. Nói hai lần không nghe, nói một trăm lần. Nói 100 lần không nghe, nói 1000 lần. Nói 1000 lần nó không nghe, nói 1000, 1000 lần. Nói chừng nào ta đuổi cho nói thôi. Hòa thượng tha thiết nói. Nói lúc nào mà người ta đuổi cho nói thôi. Hòa thượng hay nói câu là chúng sanh thời nay thích nghe gạt. chứ không thích nghe khuyên. Chúng ta có phải là những người thích nghe gạt không? Hả? Thật ra mỗi chúng ta là những người thích nghe gạt, không có thích nghe lời thành thật. Thật ra thì hồi nãy trước khi lên giảng, trên bàn của ông có một câu hỏi tôi mắc cười quá. Có nghĩa là tôi đi chia sẻ in kinh băng đá áo thun tượng Phật để tặng cho quá trời, mà không có vận động, không có ấy thì tiền ở đâu ra? Thì xin hãy bật mí cho để mọi đồng tu cùng tu. Có nghĩa là tham tới tôi cũng có được, giàu, cũng có được lợi lộc nhiều vậy nè, ngay cái gì thì các vị sẽ không thể nào tương ưng. Ở đây chúng ta tu tập là chân thành, làm việc phụng sự chúng sanh là bằng một lòng chân thành, không khởi tâm mong cầu hay cố tình mà làm. Tôi đi đây cũng vậy, không có khách ý để làm, và không phải làm như thế nào cho nó đúng, không có. Tất cả tùy duyên, nếu có lớn có nhiều thì làm nhiều, nếu có ít thì làm ít, không có không làm. Còn nó bây giờ để làm sao, làm để được niệm Phật như thế nào mà để được? Để tôi đọc nguyên văn câu này cho các vị nghe. Chúng bạch chú vọng đây cư sĩ, chú nói là nhờ niệm Phật A Di Đà Phật mà chú có nhiều tiền để làm công đức. Tôi đâu có nói tôi có nhiều tiền đâu, tôi nói là người ta nói tôi nhiều tiền. Trang băng đĩa in tấm phóng sanh thỉnh tượng Phật để tặng cho các bạn đồng tu, xin chú quan hỷ nói cho tường tận niệm Phật như thế nào mà được thành tựu như vậy, để các bạn đồng tu bắt chước. Chú nói khơi khơi mà không giải mã thì không ai làm được. Nói khơi khơi, xin chú một lần nữa vui lòng bật mí để cho cả đầu tràng đều được lại là. Nếu mà các vị cái tâm đó thì các vị chết chắc. Hòa thượng đã thường nói thế này: nếu bạn chân thành làm việc cho chúng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ lo. Còn nếu bạn làm với vọng tưởng, với ý cưỡng cầu thì không có Phật Bồ Tát nào đến giúp cả. Phật Bồ Tát Thánh Hiền luôn luôn thành tựu việc tốt cho người mà không thành tựu việc ác cho người. Nếu ở trong tâm ta mà còn cái tâm mong cầu, mong làm cái việc này, mong làm việc kia, thì không bao giờ Phật Bồ Tát đến. Các vị nhớ cái câu Phật Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người mà không thành tựu việc xấu cho người. Thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Thì bây giờ các vị cứ niệm Phật đến chỗ mà chân thành, không mong, không cầu, thì mọi Phật sự của các vị tự khắc cũng sẽ hanh thông. Đó là sự thật. Chứ ở đây không có cái, mật mã nào chứ, không có cái bí mật nào chứ. Ở đây có những vị mà đã từng đi theo tôi không thiếu ở một nơi nào, như là chú Thiện Lâm đây nè. Chú Thiện Lâm đi phim, chú đi với tôi không có thiếu một nơi nào. Chân thành mà làm, khẩn thiết mà làm, chân thật mà làm, xong rồi ra về, trở về với đạo tràng một mình, tĩnh lặng tu tập. Các vị có tin rằng tôi ở đạo tràng mà tháng 7 của mình tôi, các vị chắc nghĩ tôi đông người lắm hả? Tháng 10 mình tôi, không một người nào. Thì rồi ở Vĩnh Long có cô Phật tử nào điện thoại cho tôi là tụi con đi 100 người là cái bữa mùng 2 đó. Tôi nói thôi, đừng có ghé. 5-3 người, 10 người thì được, đông người quá thôi. Thì 100 người ghé, nếu mà 100 người mà ghé thì ít nhất tôi nghĩ cũng cúng dường hay là cũng đảm bảo cũng được 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, đúng không? Nhưng mà tôi nói bây giờ không được, cái chỗ tôi nó tĩnh lặng, quen rồi, thì người ta ít thấy người đông, mà bây giờ mấy cô ghé 100 người thì không được. Và trước đây cũng có một cái đoàn đi 8 xe cũng xin ghé, tôi cũng từ chối. Thì đó là bí quyết đó. Đi làm đạo ở phương xa, ở nơi mình thì tĩnh lặng. Được chưa? À, đây. Câu hỏi là khi niệm Phật con cũng muốn dứt tâm nhưng cứ lung tung, làm sao cột chặt? Khi niệm Phật có người nói mỗi ngày niệm đúng số ấn định, ví dụ 1000 câu và ghi vào hoa sen, người đó lại nói không nên ghi ra, à nó lại nói không nên ghi ra, không nên điểm số đã niệm. Và các cái niệm Phật ký số cũng rất hay. Vì chúng sanh phàm phu như chúng ta, cái tâm bao trao bất an nó quen, và là gì, không nhớ, không giữ lời hứa. Thành thử ra mình nhớ có ký số để mình gắng thực hiện lời hứa. Chúng sanh chúng ta là nói rồi nuốt lời. Thành thử ra ký số cũng là hay. Làm gì đó mà chợt nhớ, ồ hôm nay 10.000 câu Phật hiệu kêu xong, phải gắng lo niệm. Thì đó là những người sơ phát tâm, rất là tốt. Còn nếu như những người mà đã qua trải qua thời gian sơ phát tâm, tu tập ban đầu rồi, mà câu Phật hiệu có thể luôn luôn ngự trị tâm ta rồi, thì không nên, thì không cần. Cứ đi đứng nằm ngồi phải nhớ một câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Làm việc nói năng gì cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật rồi, thì không cần ký số nữa. Còn nếu mà tâm ta chưa được như vậy thì ký số rất là tốt. Ngày xưa khi tôi mới phát tâm niệm Phật, tôi cũng có cuốn ký số mà. Còn là, hồi xưa là để câu là niệm Phật công cứ. Tôi nhớ lại cuốn là niệm Phật công cứ.
Còn niệm Phật muốn dứt tâm, muốn là sai rồi. Muốn dứt tâm mà không được dứt tâm, muốn dứt tâm là nó hết dứt tâm rồi. Cứ chân thành mà niệm thôi. Nhưng mà ban đầu tôi đã nói, phiền não vọng tưởng nó khởi, cứ để nó khởi. Ta cứ một câu A-di-đà Phật. Niệm đầu tiên là vọng tưởng thì niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Niệm thứ ba là tham tâm thì niệm thứ tư là A-di-đà Phật.
Khi nào câu Phật hiệu nhiều lên và không còn chỗ trống thì lúc đó phiền não nó rơi lớn, nó ít đi thì gọi là niệm Phật thành khối. Thế thôi, chứ đâu có cần phải dụng tâm là phải niệm cho nhất tâm. Nếu các vị dụng tâm mà cố gắng niệm cho nhất tâm thì sai. Vọng tưởng phiền não cứ kệ nó, buồn vui thương ghét trong cuộc đời cứ kệ nó. Làm sao cái quan trọng là đề khởi được câu A Di Đà Phật trên nhiều vàng là đúng, đúng không các vị?
Kính bạch vọng tay cư sĩ, xin thầy Hoan Nghị giải thích cho con hiểu về thiền định song tu có thể song hành để trú, để cũng con tu trên bước đường về đất Phật. Thì con có đọc trong một cuốn tinh cốt của các tổ thiền, có thiền có tịnh như Hổ Mộc Tinh Sịch, hòa thượng có thể giải thích câu này. Hòa thượng nói tổ sư đối những người tu thiền mà nói như vậy, người thiền không đạt thì có tịnh. Còn nếu nói chuyên về cái người tịnh, không nói câu này. Các thầy hiểu ý không? Nói với một người mà hai pháp, chẳng hạn như tịnh mật song tu, hay thiền tịnh song tu,
hay là hoa tịnh sông tu. Thì đối với những người mà chưa kiên về tịnh độ thì pháp này mà không đạt thì nhờ còn cái pháp kia. Đây là lời hòa thượng giải thích có ở trong cái Vô Lượng Thọ. Bởi vì rất nhiều thấy tiền là biết vọng không theo. Cái gì gọi là thiền? Trong không khởi, ngoài không dính mắc, gọi là thiền. Nghĩa là tâm không khởi phiền não vọng tưởng, ngoài không dính mắc, cái tâm trạng thái không mà luôn luôn giữ trạng thái không phân biệt, biết mà không phân biệt, biết mà không duyên theo, luôn luôn gạn lọc nó, nhìn nó, quán chiếu nó. Còn pháp môn tịnh độ chúng ta là gì? Một câu buộc chặt cái câu A Di Đà Phật vào nó, vào trong cái câu A Di Đà Phật, để giữ cái tâm mình ở cái câu A Di Đà Phật, không cho duyên qua các cái vòng khác. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy là đối với những người chưa có chuyên tịnh mà giải thích câu này. Còn những người đã chuyên tịnh thì sẽ không nói câu này đâu. Các vị nhớ, tịnh độ chúng ta có một cái câu là bí quyết của câu của sự niệm Phật là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đến nỗi mà ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Các vị thử nghĩ đi, hành giả tịnh độ mà ngoài niệm cái câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng, là xen tạp, là gián đoạn. Chẳng hạn như giờ chúng ta niệm Quan Âm, lúc niệm Quan Âm thì cái câu A Di Đà Phật ở chỗ nào? Ở đây mức độ không phải là sai nha các vị, các vị lắng nghe, không phải là sai, nhưng mà không chuyên. Tôi không nói là các vị niệm Quan Âm là sai, nhưng mà không chuyên. Rõ ràng trong kinh nói một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, mà ta lại còn chọn pháp khác nữa. Có nghĩa là đối với niềm tin tịnh độ không tin. Còn cái cách tu tập ngày nay, có nhiều đồng tu chúng ta tu ngồi niệm Phật thì gọi là ngồi thiền niệm Phật, nhưng mà thật ra đó là niệm Phật có cách đi đứng nằm ngồi. Ta có thể kinh hành niệm Phật, lại Phật niệm Phật, ngồi niệm Phật, tỉnh tọa để niệm, ngồi cái trạng thái tỉnh tọa để niệm Phật.
Thì ngồi niệm Phật chứ không phải là ngồi thiền. Nhưng mà đôi khi lại hiểu nhầm là ngồi thiền niệm Phật.
Rồi đây là gì? Là thiền tịnh sanh tu. Thiền với tịnh, một cái thì biết vọng không theo, còn một cái là đề khởi câu A Di Đà Phật để buộc chặt cái niệm, cái tâm của mình vào câu đó để đình khởi các vọng khác. Thì làm sao nó hai cái nó có thể
tương hợp được chứ nha?
Cái chỗ này các chị có thấy không? Đó là một cái là biết vọng không theo, còn một cái là đề khởi cái câu A Di Đà Phật để buộc cái tâm vào câu A Di Đà Phật để tâm mình nó đừng có chạy theo các cái vọng khác. Thì cái chỗ này các vị phải hết sức là nghe kinh nghe pháp để mà phân biệt cho rõ ràng. Để không thì cái pháp tu của ta, mà hơn nữa nếu như lâu nay mà các vị cái cách tu đó mà cảm thấy thật sự được an lạc, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn thì cũng tốt. Đó là cái pháp mà nó tương ứng với các vị. Ở đây các vị phải nhớ tổng nguyên tắc là về, nhưng hồi nãy tôi nói ví dụ mà tứ y pháp, tứ y liễu nghĩa, bất tư bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Liễu nghĩa là cái pháp của ta tu ta được an lạc, mọi người xung quanh ta cũng cảm thấy được an lạc do cái sự hành trì của ta. thì đó là hiểu nghĩa đối với mình. Nhưng mà nếu chúng ta không một môn thâm nhập, không trường kỳ huân tu, tu pháp tu trong pháp này mà không được sự giải thoát thì đó là sự chọn lựa. Tổ sư Đại Đức đã nói rồi, Bồ Tát Đại Đức Chí đã dạy chúng ta rõ ràng, hồi sáng tôi đã có nhắc, gồm nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm tương tục, muốn tịnh niệm được tương tục thì phải gồm nhiếp sáu căn, mắt tai mũi lưỡi. Mà muốn gồm nhiếp được sáu căn thì tịnh niệm tương tục, cứ A Di Đà Phật không thì nó gồm hết sáu căn thôi. Mà muốn sáu căn được gồm nhiếp thì tịnh niệm tương tục, muốn tịnh niệm được tương tục thì gồm nhiếp sáu căn, muốn sáu căn được gồm nhiếp thì tịnh niệm tương tục.
Thiền nó
đã nghe thì thể thích á, thiền á là biết vọng không theo, vâng, còn tỉnh á là đề khởi câu A Di Đà Phật, có nghĩa là mình đề khởi vọng, thì nói theo cách nhà thiền là mình đề khởi vọng. Nhưng mà thật ra nếu mình đề khởi cái câu A Di Đà Phật là mình chủ động, mình chủ động buộc chặt cái tâm mình vào cái câu mà mình chủ động đề khởi đó, để đừng theo cái vọng khác, vọng tưởng, vọng tiền, vọng danh, vọng lợi, vọng tham, vọng sân, vọng si. Cái này mình chủ động đề khởi cái câu A Di Đà Phật là thánh niệm của Đức Phật A Di Đà, cái này là mình chủ động như cũ. Còn cái kia là nó là tùy thuận tập khí, mà nhiều đời không đề khởi nó cũng vẫn khởi. Còn cái này là mình chủ động đề khởi. Vì vậy cái pháp môn tịnh độ nó đặc thù là gì? Hôm nay tôi nói cái bí quyết mà thực nhật nhờ cái câu này mà tôi nhớ. Lấy cái lạ là cái quen, lấy cái quen là cái lạ. Các thầy hiểu không? Cái quen là gì? Xưa nay ta sống trong phiền não vọng tưởng, tham lam, sân hận, đố kỵ, tất cả nó tùy thuận, nó trở thành là tập khí của ta rồi, nên gọi là cái quen, đúng không? Sinh ra có ai dạy mình yêu thương buồn ghét đâu mà mình vẫn biết một cách đầy đủ luôn, vì là nó là cái quen. Còn cái lạ là gì? Cái lạ là câu A Di Đà Phật. Tại vì xưa nay cái niệm nó ít quá, nếu bây giờ mình đổi thành cái lạ thành cái quen, cái lạ là gì? Câu A Di Đà Phật thành cái quen. Niệm A Di Đà Phật để khỏi niệm vọng tưởng, khỏi niệm tiền, khỏi niệm danh, khỏi niệm lợi, khỏi sân là hận. Đổi là quán đổi cái vị trí nó. Đây là hòa thượng dạy chúng ta không có nghiệp. Tại vì phiền não chính là bồ đề. Nhưng ngay trong cái vọng tưởng đó nó có cái chân vọng. Muốn diệt cái vọng này thì không có cái chân vọng. Nên mình đổi cái vật, cái lạ thành cái quen, đổi cái quen thành cái lạ. Xưa giờ là niệm danh, niệm lợi, niệm sân, niệm hận, thì bây giờ chỉ niệm Phật thôi. Đề khởi cái niệm, mình chủ động để niệm, để giữ cái tâm mình không để nó chạy theo vọng. Hai pháp này và tịnh nó khác nhau ở chỗ đó. Thế ra chung quy lại rõ ràng là chúng ta đề khởi câu A Di Đà Phật là ta chủ động đề khởi một cái niệm để giữ cái tâm mình vào cái niệm đó, mà không chạy theo cái loạn động của các niệm, của tạp niệm. Một khi nào mà tâm mình thật sự thuần rồi, không niệm gọi là đạt gì? Đạt khóc bất bất niệm tự niệm. Thì cái chỗ đó thì cảnh giới nó rất cao. Bây giờ làm sao chúng ta tập được niệm Phật thành khối là được rồi? Niệm Phật mà nó không để cho chúng ta có cái khoảng rảnh, khoảng trống để mà niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, khó rồi, đúng không? Ở đây chúng ta có ai niệm được mà niệm nó bất cái không gian mà nó không có, nó xen tạp cái niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, đúng không? Bắt đầu không niệm. Thật ra hồi nãy tôi đã nói rồi, Hòa Thượng mà ngài cũng nói 58 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không gặp được niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não tôi vẫn giấy khởi. Có nghĩa là ngài vẫn chưa được nhất tâm. Bản thân tôi thì không cần phải nói được. Phiền não vọng tưởng tập khí nặng nề, chính vì vậy mà tôi khi tôi trở về cố gắng an trú mình ở trong kinh pháp, cứ dịch thuật miên mật, không để cho tâm mình nó rảnh. Và mỗi lần đi chia sẻ Phật pháp cũng vậy, quên hết mọi ngoại cảnh. Các vị để ý, từ hồi xưa đến nay tôi đi chia sẻ Phật pháp, các vị thấy tôi có chuẩn bị chữ nào không? Đúng không? Không chuẩn bị đề tài. Tôi muốn hỏi là đi đám ma 49 ngày của em Trần có phóng sanh cúng dường cho tăng, 21 ngày Trần về báo mộng là lên được cung trời ra ngoài, có đúng không? Thật ra cái điều này trong kinh Vô Lượng, trong kinh Địa Tạng đã có nói mà. Nếu mình làm với tâm chân thành thì chắc hẳn trong 49 ngày cái dông nhân đó sẽ phát sanh thì khỏi lành, hoặc là báo mộng cho người thân, hoặc là báo mộng cho những người thân thích em muốn trong nhà, hoặc là xa nữa là những người thân thích mà họ có thể báo mộng được. Thì đó là trong kinh Địa Tạng đã nói mà, đó là cái điều rất là tốt. Nhưng mà nếu đã được mức độ này rồi, các vị cũng đừng nên yên tâm mà bỏ qua. Vì cung trời giáo lợi thì vẫn còn sanh tử, thì thôi mình thừa thắng xông lên luôn. Nghĩa là cố gắng niệm Phật hồi hướng và nguyện cho cái ông trời này, cái người, cái thiên nhân này phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc chắc ăn hơn, đúng không? Chứ bây giờ mà nếu mà là cung trời đau lợi thì chỉ có dài 800 năm. 800 năm mà 800 năm trần gian nha. Một ngày cung trời đau lợi là một năm của mình. Ông Kinh nói đó. Thì bây giờ tuy rằng 800 năm đó với thời gian không gian vô tận này nó cũng chỉ là ngắn ngủi, thì thôi bây giờ họ đang từ khỏi ác mà đã sanh diệt khỏi lần rồi, thì mình thừa thắng xông lên luôn, niệm Phật, gia đình niệm Phật ráo riết lên để tiễn cái người thiên nhân này phát tâm niệm Phật giảng sanh luôn. Mà gia đình mình mà được người giảng sanh á, thì công đức gia đình rất là lớn. Một ngày một mai á, cái người trong gia đình mà có người phát sanh thì nhất định cũng sẽ, như Hòa Thượng nói đó, cái người giảng sanh đó cũng sẽ nói với Phật A Di Đà rằng hôm đó ngày đó con giảng sanh được là nhờ cái cô đó Phật, cái cô đó đã vì con mà niệm Phật tinh tấn, cố làm cho con phát tâm niệm Phật được giảng sanh. Hôm nay người đó giảng sanh, pháp giảng sanh thì sẽ mời thỉnh đại Phật A Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn. Nhưng mình tạo cái duyên giảng sanh cho người thì nhất định là khi mình giảng sanh, người ta sẽ lo cái phần giảng sanh cho mình. Giống như hôm trước cái chú Hồng Trò tôi cứ nói, con thấy thầy không có niệm Phật, con thấy ngày suốt ngày dịch kinh không à, vậy thì làm sao giảng sanh? Bởi vì niệm Phật mới giảng sanh, còn đâu có thấy dịch kinh mà giảng sanh đâu. mà thấy tới ngày tôi dịch từ sáng đến chiều không có lúc nào ngưng nghỉ, không thấy niệm Phật mà thấy ngồi trên máy dịch kinh. Tôi nói thì thôi, thì tôi sẽ lo cái phần giảng sanh cho các vị. Những người nghe đĩa mà có giác ngộ thì giảng sanh, tôi đạo cái gì giảng sanh cho người khác được rồi. Nhưng mà nó nói ngồi nó, nhưng mà thầy yên tâm đi, con sẽ con giảng sanh, con trở lại nước thầy. Ờ tốt, vậy thì cái phần giảng sanh của tôi để cho anh lo. Nhưng mà anh nhớ rằng Bồ Tát thế giới Cực Lạc là những người uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã tạo duyên lành cho mình giảng sanh. Nếu tôi dịch bộ Vô Lượng Thọ mà những người niệm vì cái bộ Vô Lượng Thọ đó mà phát tâm niệm Phật, những người giảng sanh đó chắc chắn sẽ nói với Phật A Di Đà rằng cái ông này ông dịch kinh mà con mới đọc mới giác ngộ mà niệm Phật, thì chắc chắn ngài giảng sanh của tôi chưa được giảng sanh, nhưng mà cũng sẽ các thánh chúng cũng phải đến đây để mà tiếp dẫn. Uống nước với nguồn mà chẳng lẽ người Cực Lạc mà đâu có giống ân bội nghĩa như người trần gian chúng ta đâu, phải không? Nay đến cái chuyện gần đây, trước cái lúc mà đại nạn, tôi đã nói nếu như mà mấy vị nghĩ rằng cứ lo tránh để tìm một chỗ an ổn cho mình thì thôi các vị cứ từ từ đi tìm, đi tìm chỗ an ổn để mà tu đi. Tôi ở đây tôi dịch thêm vài đĩa nữa, khuyến khích thêm vài người tu nữa để cho người ta có cơ hội giảng sanh, còn tôi phải đọa lạc thêm vài kiếp tôi cũng chẳng sao đâu. Chúng tình nguyện giúp người ta giảng sanh, khuyên nhiều người niệm Phật để người ta có cơ hội giảng sanh, mình ở lại vài kiếp nó có sao. Nhưng mà đừng quên rằng A Di Đà sẽ không bỏ người đó. Đúng không các vị? Đó là hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Làm gì có chuyện mà đi nghe cái sự bất an rồi đi tìm chỗ bất an, rồi bỏ đi cái vai trò trách nhiệm thực tại của mình. Nếu bây giờ mà cứ thấy các vị tôi nghĩ là tôi ngưng dịch kinh, thì các vị thấy trên website hiện nay là một ngày là 20.000 lượt xem. Cái website Tịnh Thâm Pháp Ngữ một ngày 20.000 lượt xem, luôn luôn lúc nào cũng có khoảng 500-300 người đang xem đĩa trên toàn thế giới. Tháng này bữa nay là 28 là 580.000 lượt xem, nhiều gấp đôi năm tháng rồi. Nếu mà mình, nếu kỳ rồi tôi đi trốn, tôi lo tôi dán niệm Phật đi để mà lo phần giảng sanh thì là tội lỗi chúng sanh. Có niệm Phật rất hạnh nó cũng chẳng có được công đức. Như kỳ rồi 22 là tôi có mặt, nãy tôi nói 22 tôi có mặt ở Vĩnh Long này rồi. Đáng lẽ thì thôi người ta mời đó, thôi để vài ngày nữa hạ xuống để chi, nói cho khéo nhưng mà trốn, nó biết đâu nó mấy cái ngày đó nó có chuyện gì mà mình ở trên đạo tràng cho nó cao, nó an ổn hơn. Nhưng mà tôi vẫn đi bình thường. Hôm nay là tôi đã có mặt ở Vĩnh Long rồi. Thành thử ra Phật tâm, Phật nguyện, Phật hạnh luôn ở trong ta thì tự khắc tâm an lạc. Và các vị niệm Phật ít thôi cũng cảm ứng, cũng tương thông được với Phật A Di Đà. Thì thật tâm Phật hạnh từ sáng giờ tôi cũng đã nói các vị đã hiểu được. Cố gắng vì chúng sanh, cố gắng vì sự lợi ích của người khác và giúp người khác phát tâm niệm Phật giảng sanh. Một cái câu mà Hòa Thượng nói câu hết sức là cảm động: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Câu đó tuyệt vời. Quý vị phải nhớ câu đó để mình luôn luôn nhắc nhở mình. Mình hoàn thiện chính mình chưa? Mình hãy hoàn thiện chính mình đi thì tự khắc sẽ ảnh hưởng được chúng sanh. Mình tu tập cho tốt đi thì tự khắc ảnh hưởng được chúng sanh. cái sự tu tập tốt của mình là sự giáo hóa trực tiếp nhất. Chứ nói ra không có được, nói cũng không được, mà phải làm. Mình khuyên người ta bố thí mà mình không có bố thí, mình thiêu khuyên người ta phóng sanh mà mình không có phóng sanh. Thì như vậy thì mình nói cái lời nói mình đâu có lực, đúng không? Mình thử ra phải hoàn thiện chính mình, tự mình làm để biểu diễn cho chúng sanh. Mà trong câu mà đọc tụng đại thừa vì người diễn nói, diễn là biểu diễn, biểu diễn xong mới nói, nghĩa là phải làm xong rồi nói, chứ không có nói không. Các vị nhớ cái chỗ này, đọc tụng đại thừa vì người diễn nói, diễn là biểu diễn, làm một cách tốt đẹp để tôi ảnh hưởng người khác.
Thôi chúng ta cùng nhau hồi hướng để ra ngoài cũng xanh.